This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ tư ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ tư, mặc dù bên ngoài hơi lạnh, tuy nhiên thời tiết rất là tuyệt vời, không có gì để phàn nàn anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một ngày nắng mát mẻ, buổi tối thì nó hơi lạnh chút xíu, quý vị cần phải mặc áo lạnh. Nhưng mà ban ngày thì nó vào khoảng 58 cho đến 60 và ngày mai chúng ta cũng không có mưa giống như là ngày hôm nay nhưng mà có mây. Rồi ngày thứ sáu cuối tuần thì cũng có thể thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà ngày thứ bảy thì nó chắc ăn là chúng ta sẽ có một vài cơn mưa nhỏ ngày Chủ nhật tạnh và thời tiết rất là đẹp. Khi mà thời tiết đẹp như thế này mà chúng ta nói là có nhiều người giàu của tiểu bang Texas thì chắc quý vị cũng vui. Trong tờ Dallas Morning News ngày hôm nay đăng cho biết là có tiểu bang Texas có tới 52 tỷ phú cho tới giờ phút này. Và đúng như là tạp chí Forbes họ có đăng, thì cái người giàu nhất của tiểu bang Texas phải nói là cái người đã từng là cái người nhận được cái tài sản của cha ông để lại của tiệm ở Walmart là bà Alex Wharton. Bà này hiện nay đang sống ở thành phố Fort Worth và là cái người được xem là giàu nhất của tiểu bang Texas. Tài sản của bà có tới là 46 tỷ. Và tài sản của bà trước đây trong tháng 10 đó nó chỉ là 38.2 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì vì chứng khoán cũng như là bất động sản cho nên là nó tăng lên tới 46 tỷ chỉ có trong vòng có mấy tháng. Không có biết là mấy người giàu họ lại giàu thêm mà giàu nhanh quá như vậy. Bà Wharton năm nay 68 tuổi là đứa con duy nhất của một người đã từng thành lập ra công ty Walmart là Sam Wharton. Đứng hàng thứ 16 trên thế giới. Trên thế giới thì có tới 2.208 tỷ phú lận. Nhưng mà cái tỷ phú bà giàu gấp đôi so với lại người đứng hàng thứ nhì hiện đang sống trong tiểu bang Texas của chúng ta. Đó là người đã từng thành lập ra công ty Dell Technology là ông Michael Dell. Ông này tài sản của ông phỏng định là 22.7 tỷ Mỹ Kim. Và người đang sống tại thành phố Dallas đã từng thành lập ra nhà băng Bill Bank là ông Andrew B. Ông này được xem là một trong những người giàu nhất tại thành phố Dallas. Giàu nhất tại Dallas không có ai giàu hơn ông ấy. Là ông có tới 11.6 tỷ Mỹ Kim. Mà chúng ta biết rằng là mùa thu vừa rồi đó, ông này chỉ có 10.9 tỷ. Nhưng mà chỉ có mấy tháng mà ông đã có tới 11.6 tỷ. Chúng ta làm mấy đời cũng chưa được 1 triệu. Trong khi đó thì ông này chỉ có mấy tháng mà lên tới 1 tỷ được. Ở thành phố Fort Worth thì có một người khác cũng giàu, anh em Bass. Là những cái người mà giàu nhất của thành phố này. Trong năm 1959 thì anh em Bass này đã thừa kế của ông chú là cái người đầu tư về dầu hỏa là ông Sid Richardson chỉ có 2.8 triệu thôi, nhưng mà tới ngày hôm nay thì họ đã làm ra khá nhiều tiền lên tới bạc tỷ. Và danh sách đứng đầu hiện nay đó, đứng hàng thứ ba là cái người đã từng thành lập ra công ty Amazon là ông Jeff Bezos. Ông này có tới 112 tỷ lận. Người đứng hàng thứ nhì là Bill Gates 90 tỷ. Ông Bill Gates từ xưa đến giờ là luôn luôn là cái người đứng đầu trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng mà kỳ này đứng nhì. Và người đứng hàng thứ ba là ông Warren Buffett Ông này có 84 tỷ Mỹ Kim. Tất cả ba người đứng đầu danh sách là tỷ phú giàu nhất thế giới đều có liên hệ đến tiểu bang Texas của chúng ta. Cái thứ nhất là ông là Bezos. Ông này thì mua rất là nhiều đất đai để mà dành cho Amazon ở tiểu bang Texas. Và người vợ của ông Bill Gates là bà Melinda, lại là cái người sinh đẻ tại thành phố Dallas này. Ông Buffett đó thì khỏi phải nói rồi, ông có rất là nhiều cơ sở thương mại mang tên của ông tại tiểu bang Texas. Và như vậy là tiểu bang Texas một ngày nào đó, người ta theo nói là đăng khoa là tỷ phú của tiểu bang Texas này.
Không dám, không dám. Tại vì cái đó, anh Quang Hưng có nói rằng là làm cả mấy đời cũng chưa chắc được vài triệu Mỹ Kim. Nhưng mà mấy người tỷ phú này thì vài tháng thôi mà đã lên tới con số là vài tỷ Mỹ Kim. Rất là, không biết rằng là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là làm cả một cả cuộc đời. Nhiều khi chúng ta đôi khi tính con số hàng trăm, hàng ngàn thì cũng đã thấy khó rồi, huống chi những cái người này. Và Houston, Dallas và tiểu bang Texas thì đúng là có rất là nhiều những người tỷ phú, nhưng mà đến chúng ta thì không biết là đến bao giờ. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan đến, chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua về cái ý định xây dựng một cái hệ thống đường cao tốc, đường xa lộ giữa hai cái thành phố Houston và Dallas. Chúng ta di chuyển từ Houston về Dallas cũng như từ Dallas xuống Houston thì bây giờ nếu mà đi bằng xe thì mất khoảng từ 4 cho tới 5 tiếng. Nếu như mà có cái hệ thống tàu này được xây nên thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian xuống rất là nhiều, chỉ khoảng 90 phút để mà có thể di chuyển cả hai thành phố. Thì ngày thứ hai vừa qua thì đã có một cuộc gặp gỡ bởi Cục Quản lý Đường sắt Liên bang để mà coi như là tham khảo ý kiến về việc xây dựng cái tuyến đường sắt Houston Texas Train với cái chiều dài được đề xuất lên tới là 240 dặm. Thì Texas Central Partners là công ty mà đang chờ cái sự chuẩn thuận của liên bang về việc xây dựng đường sắt, thì nói là nếu như mà được sự chuẩn thuận thì họ muốn sử dụng cái loại tàu điện của Nhật Bản tên là Shinkansen trên cái tuyến đường này. Và cái chi phí ước tính là sẽ phải mất 18 tỷ Mỹ Kim để mà xây dựng cái tuyến đường sắt này, cái tuyến tàu này, và phải mất ít nhất là 5 năm để mà xây dựng. Thì các cái giới chức của liên bang xác nhận sự cần thiết của dự án và thông qua các cái kế hoạch an toàn. Và công ty này cho biết nếu như mà mọi thứ không có bị trở ngại gì thì sẽ được bắt đầu xây dựng vào năm 2019 và dự trù là sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024. Và trong khi đó thì trong cái khoảng thời gian mà thực hiện cái tuyến đường sắt này thì người ta vẫn nói rằng vẫn sẽ có những khó khăn về mặt pháp lý, như là việc tranh chấp, sẽ có những cái tranh chấp về việc thu hồi đất. Và ngoài ra thì cái công ty Texas Central này cũng phải bảo đảm cái nguồn tài chính đến từ các nhà đầu tư để mà không bị coi như là dừng lại hoặc là làm chậm lại cái thời gian để mà hoàn thành vào năm 2024. Và mặc dù rằng là kế hoạch này được tài trợ bởi chính phủ, tuy nhiên thì các giới chức của Texas Central cũng không loại trừ là tìm kiếm thêm các cái khoản vay của liên bang nhằm mà thúc đẩy cái việc xây dựng này được thực hiện nhanh hơn. Và cách đây 4 năm á, thì đã từng có những những cái đề xuất, những ý tưởng về việc phát triển cái tuyến đường riêng từ Houston đến Dallas, nơi mà hai thành phố nói rằng là đã có cái sự coi như là cái việc di chuyển hàng ngày của hai thành phố giữa Houston và Dallas, xe di chuyển rất là nhiều. Tuy nhiên cái quãng đường quá xa, nhưng mà không phải ai cũng có thể đi lại được như vậy. Và ngoài ra thì cái việc di chuyển bằng máy bay thì cũng còn nhiều người họ cũng chưa có thực hiện cái việc này. Và có những người ủng hộ thì cũng sẽ có những người phản đối. Thì đặc biệt những người phản đối cái việc xây lên cái khu vực tàu, cái nối liền giữa hai thành phố Houston và Dallas, đặc biệt là tại Houston, thì đặt ra những câu hỏi là nếu như mà dự án này được thông qua và bắt đầu xây dựng thì nó có thể sẽ làm trầm trọng thêm cái vấn đề lũ lụt ở phía tây bắc quận Harris. Thì chúng ta biết nếu như cái đường tàu này mà được xây dựng lên thì nó sẽ bắt đầu ở phía tây bắc quận Harris của thành phố Houston, và nơi đây là một trong những nơi mà bị ngập lụt rất là nặng vào mỗi một mùa lũ lụt và cũng như là trong cái cơn bão vừa qua. Thì một cư dân sống ở phía tây bắc của thành phố Houston, quận hạt Harris, nói rằng là họ cảm thấy nghi ngờ nếu như mà cái hệ thống tàu nối liền giữa hai thành phố Houston và Dallas được xây dựng lên tại đây, và do đó thì sẽ không có gì có thể bảo đảm là sẽ không có những trận lụt và thậm chí là sẽ lụt nhiều hơn nữa. Và như vậy thì người dân sống tại khu vực này sẽ khó khăn, thì sẽ lại càng khó khăn hơn nữa. Người ta ước tính rằng là hàng năm có 7.2 triệu người di chuyển giữa hai thành phố Houston và Dallas, và đã có khoảng 1.800 hành khách sử dụng máy bay để mà bay qua lại giữa hai thành phố hàng ngày. Và người ta dự trù rằng là vào năm 2035 thì cả thành phố Houston và Dallas, mỗi một thành phố như vậy sẽ có dân số trên dưới 10 triệu người, rất là đông. Và nếu như vẫn tiếp tục sử dụng xe để mà di chuyển qua lại giữa hai thành phố thì thứ nhất là quãng đường nó xa, và thứ hai rằng là nhiều xe như vậy cũng rất là bất tiện. Và người ta nói rằng là những người ủng hộ cái hệ thống đường sắt này cho biết là nếu như mà được xây dựng lên và đưa vào sử dụng thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều các cái vấn đề, trong đó một trong những vấn đề quan trọng nhất là giải quyết cái tình trạng kẹt xe cũng như là ô nhiễm môi trường. Và cái điều quan trọng nhất là sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển giữa hai thành phố này, thay vì từ 4 cho tới 5 tiếng, chúng ta chỉ di chuyển khoảng 90 phút, sáng đi thì chiều có thể về lại. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, chúng ta cần phải có một cái phương tiện nào đó có thể nối liền với lại thành phố Dallas và thành phố Houston nhanh chóng hơn, để chúng ta có thể gặp gỡ nhau cũng dễ hơn, hoặc là có thể chuyên chở giao thông một cách thuận tiện hơn. Hy vọng là những cái điều này sẽ được thực hiện sớm. Thưa quý vị, là theo như là dữ liệu của tiểu bang Texas mới cho thấy đấy, thì trong năm qua, năm 2017, tại tiểu bang Texas có khoảng trên 170 trẻ em đã bị thiệt mạng bởi vì do sự cẩu thả cũng như là lạm dụng của những người lớn. Tuy nhiên thì cái con số này lại giảm so với những cái năm vừa qua, nó giảm tới 23%. Theo như là Bộ Bảo vệ Trẻ Em và Gia Đình của tiểu bang Texas thì họ công bố trong tháng này về những cái cơ sở mà đã đối xử tệ đối với lại trẻ em vào cái khoảng thời gian 2017 cho thấy cũng bắt đầu giảm. Và cái con số những cái trẻ em bị chết hàng năm trong cái khoảng thời gian 8 năm qua nó cũng thay đổi tùy theo từng năm. Có những cái năm thì nó ở cái con số là 151 hoặc là cao lắm là 227. Thì bộ của tiểu bang Texas thì họ cũng đã quyết định là sẽ phải có một cái sự thay đổi lớn, nhất là đối với lại cái cơ quan bảo vệ trẻ em của tiểu bang Texas, về cái số lượng trẻ em chết nhiều, cũng như là các nhân viên làm việc tại đây họ không có ở lâu. Và cái thời gian để mà giải quyết về cái số lượng trẻ em bị lạm dụng nó một ngày một gia tăng. Vào cuối năm 2016 thì các nhà làm luật của tiểu bang Texas đã chấp thuận với cái số tiền là 150 triệu Mỹ Kim dành cho cái ngân quỹ khẩn cấp. Tức là họ sẽ dùng những cái số tiền này để mà tăng lương hàng năm cho các nhân viên làm việc cho cái cơ quan bảo vệ trẻ em là 12.000 Mỹ Kim, và thu nhận thêm 829 nhân viên nữa, để với cái cố gắng là các nhân viên này có đủ cái số lượng để mà họ có thể bảo vệ trẻ em hoặc là đáp ứng trong những cái trường hợp khẩn cấp khi mà trẻ em gặp nạn. Thì trong năm ngoái đó thì người ta để ý thấy là các cơ sở ngủ nghỉ đó thì thiếu an toàn, nhất là trong những cái trường hợp mà trẻ em bị chết là do chính những cái người các trẻ cùng nằm chung với họ bóp cổ nhau mà chết, nó đã giảm được tới 30%. Và cái nạn giết người cũng vậy, hoặc là lạm dụng về thể xác nó cũng được giảm tới 32%, nhưng mà cũng ở cái mức rất là cao. Tiểu bang Texas, cái số lượng trẻ em chết được xem là cao nhất trên so sánh với lại các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, nhưng mà cũng còn đỡ là bởi vì trong suốt cái thời gian gần đây chính phủ cũng cố gắng, chính phủ của tiểu bang đó cũng cố gắng để mà giảm cái con số những trẻ em bị chết trong những cái trường hợp cẩu thả cũng như là lạm dụng rồi. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà cẩu thả và lạm dụng như vậy dẫn đến cái việc thiệt mạng của các em thì đây cũng là một cái điều rất là đáng tiếc, không những đối với các cái giới chức của tiểu bang Texas và đặc biệt là đối với các phụ huynh và gia đình của các em. Và hy vọng trong thời gian sắp tới thì cái việc này sẽ được cải thiện. để như chúng ta không có phải chứng kiến rằng là những cái việc mà thiệt mạng như vậy đáng tiếc nữa đối với các em tại tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư, ngày bản lề thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.